Hồi sáng học về tu và dục thì thấy cái hình sắc nó đi như vậy. Tu là tìm cách trở về cái chân tâm của mình, còn cái lòng dục là nó suy khiến, nó kéo, nó đưa mình đi vào trần cảnh. Hồi sáng thầy có giảng nói về vấn đề là sao từ bỏ dục. Đó, tu là từ bỏ dục. Thì giờ mình từ bỏ dục làm sao? Thì nó có hai cách. Một cách là truyền thống của thời xưa, và theo cái kiểu mới là theo ý định thân. Thì buổi sáng thầy có kể sơ cho quý vị những cái cách tu theo hồi xưa đó, mà thầy nói là thấy nó không có hiệu nghiệm. Thì hồi sáng thầy đã nói khá nhiều rồi, kể cho quý vị đó. Thì đã đúc kết lại là theo hồi xưa, thì thời xưa những người tu, ở đây nhắc lại cho quý vị nha, là chúng ta đang học về tu hành và ái dục. Thì tu hành nó có nhiều mức, tức là người tu đó là người ngoài đời đó, mà nói về cái gì mà phải ly dục diệt dục á, thì họ thấy cái này có bộ thấy kỳ lạ quá, tại sao mà mấy ông thầy tu sao cứ dạy mình diệt dục vậy. Người ta đang sống có vợ chồng con cái, sinh con đẻ cái, mà người tu đi dạy cái gì mà nó đi ngược đời đó. Nếu mà ai cũng đi tu hết thì trái đất này nó sẽ khô cằn, cuối cùng không ai, không cần ai sống hết. Cho nên thầy nhắc lại, trong đạo Phật nó có nhiều cái trình độ. Trong đạo Phật nó có ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa tức là năm cái cỗ xe, mà nếu mà dịch đúng ra là năm cái trình độ Phật giáo. Trước hết á, là nhân thừa Phật giáo. Đức Phật dạy cho những người nào muốn đi con đường nhân thừa thì Đức Phật dạy giữ ngũ giới thôi, đừng có làm điều ác, và giữ gìn ngũ giới để kiếp sau trở lại làm người. Trên ai mà bị thất tình đó mà nói kiếp sau xin chớ làm người đó, thì lúc đó mới tính là chuyện khác. Còn những người nào mà cảm thấy cuộc đời sống của mình trên xã hội, trên trái đất này ok, cũng lên xuống, cũng chửi nhau, nhưng mà cũng thương nhau lắm, thương nhau lắm, cắn nhau đau, chửi nhau đã đợi giận, bỏ cửa, bỏ nhà đi vài thần vài tháng, hồi mình nhớ vợ, nhớ chồng cũng về, thì thấy không cần phải tu gì nhiều, thì mình tu nhân thừa đủ rồi. Thứ bảy chủ nhật đi chùa tụng kinh làm công quả chút, giống như bên đạo Chúa đó. Chỉ cần chủ nhật đi nhà thờ là đủ rồi. Thì cái đó là nhân thừa Phật giáo. Sau đó đó, có những người mà thấy làm người khổ quá, nhưng mà muốn làm A-la-hán thì không thích. Thì A-la-hán thì vô niết bàn nó chán lắm, muốn kiếp sau sướng hơn kiếp con người này một chút. Thì Đức Phật dạy thiên thừa Phật giáo. Thiên thừa tức là cỗ xe dẫn mình tái sinh lên cảnh trời. Đó, thì đây đó là bên đạo Chúa họ hứa hẹn là chủ nhật đi nhà thờ đó thì chắc chắn chết sẽ lên thiên đàng paradise. Đó, chỉ cần trước khi chết chịu khó xưng tội một chút là Chúa sẽ tha hết, sẽ lên thiên đàng. Có thánh Pedro, Peter, Pierre đứng mở cửa hỏi xưng tội chưa? Dạ xưng tội rồi, thôi đi vô. Xưng tội trước khi chết chưa? Chưa, thôi đi xuống. Muốn tu thiên thừa đó là phải tu thập thiện, tức là tái sinh kiếp sau mình chết mình tái sinh cảnh trời. Rồi nếu mà mình muốn không muốn thiên thừa, muốn đi lên một bậc nữa, thì nó gọi là thanh văn thừa, tức là cỗ xe của các vị thanh văn á, tức là các vị a la hán á, từ cái đó nhằm mục đích nhập niết bàn. Rồi đến cỗ xe thứ năm á, là các vị đó là muốn tu hơn a la hán nữa, thì bắt đầu ấy sang Bồ Tát thừa, con đường của các vị Bồ Tát. À, còn một con đường thứ năm nữa đang đã thầy quên, đó là kế tiếp là thành văn đó, quý vị chỉ đổi lại cái số thôi, Cái thứ năm á, đáng lẽ là số 4 á, nhưng mà nói chung cũng là 5 cái thôi, là cái chót đó là Bích Chi Phật, Bích Chi Thừa. Nó thì gọi là Duyên Giác Thừa. Thì cái hàng Bích Chi này ít có ai nói tới lắm. Thì cái hàng Bích Chi này nó nằm giữa Thanh Văn và Bồ Tát. Cái hàng Bích Chi này đó, tiếng Anh nó gọi là Silent Buddha, tiếng Phạn là Pacheka Buddha. Tức là những vị Phật họ tu khá giác ngộ rồi, cao hơn hàng A-la-hán, nhưng mà các vị Phật này không có thuyết pháp, tức là giác ngộ xong rồi đi luôn. Thì có năm thừa Phật giáo là Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, nằm cái đó. Cho nên tùy cái khi mình muốn tu đạo Phật, mình muốn tu theo kiểu nào. Nên thầy ở đây thầy dạy cái này đó là quý vị nghĩ thầy là cái kiểu nào? Đúng rồi. Tại vì cái hướng đi á, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát là bắt đầu đi về cái tâm rồi. Còn Nhân Thừa, Thiên Thừa đó là vẫn đi vào cảnh đời. Thì ở đây đó là thầy trình bày cho quý vị để quý vị biết thôi, chứ nếu mà ai mà nghe xong khóa này mà phát tâm đi tu thì trong số này như có vài người muốn đi tu. Nếu có vài người nghĩa là có ý nguyện muốn đi tu, nhưng mà còn những vị khác thì quý vị đừng có sợ, vì nghe để gieo duyên thôi, để một kiếp xa xôi nào đó 500 kiếp tới thì mình sẽ nghĩ sao, cái này mình gieo duyên thôi quý vị. Đi trở lại, loại bỏ dục tại sao? Tại vì ngay cả chính những vị thầy tu phát nguyện tu hành diệt dục để về Niết Bàn, để thành Bồ Tát, để thành Phật, để về Cực Lạc, mà đụng tới dục vẫn rớt như thường quý vị. Cho nên muốn diệt dục khó kinh khủng, khó lắm. Cho nên quý vị đừng có sợ, đừng có sợ là cả nhóm này học ái dục xong cái về là ly dị hết. Cái đó là không thể nào có. Ngay cả những vị thầy tu đó là phát nguyện tu hành, nghĩa là sợ đàn bà kinh khủng, cuối cùng vẫn phải đi ra. Nên ở đây là thầy dạy cái này ha, hy vọng nó sẽ đi trong pháp giới. Hê chư thiên nào muốn tu á thì ráng nghe hôm nay, sau này đó những vị thầy nào tu sĩ nào khác muốn nghe đó thì biết có một cái horizon khác ngoài những cái truyền thống mà thầy nói. À, truyền thống là gì? Chỉ chú Lăng Nghiêm thí dụ vậy. Thì thầy có thấy mấy câu hỏi rồi, nhưng mà thầy kia thầy phải giảng hết đã rồi thầy mới trả lời câu hỏi cho quý vị, chứ trả lời câu hỏi thì không giảng hết bài. Rồi thầy mới trình bày quý vị theo quyền truyền thống xưa làm sao với lại theo quyền mới. Truyền thống xưa đó là Đức Phật dạy quán bất tịnh, tức là ái dục nó là gì, và nó làm cho con người chạy theo những cái thú vui của cuộc đời. À, thú vui ở đây nó có ngũ dục nha. Trong ngũ dục đó nó có tài sắc danh thực thùy, tức là ham tiền nè, ham cờ bạc nè, ham uống rượu nè, ham danh nè, và ham ăn, ham ngủ, ham chơi nè. Ví dụ như ham chơi tennis nè, ham chơi đánh golf nè, ham chơi tứ sắc nè, hay chơi bài cào nè, hay chơi casino, rồi blackjack, tất cả những thứ nào đó của cuộc đời này và mình chạy theo đó là đều là dục hết. Nhưng mà trong tất cả những cái dục đó đó, có một cái dục mà nặng nhất mà nó trói buộc mình, đó là ái dục sắc dục. Trong ái dục sắc dục đó nó không phải những là gái đẹp đâu, mà trong đó nó còn có con cái, anh em, bạn bè. Và cũng vì dính vào ái dục cho nên nó ái dục nó dẫn mình đi sinh tử luân hồi, và ái dục nó dẫn mình đi gặp oan gia của mình, gặp oan gia của đời mình, đó là người yêu của mình. Nên ái dục nó hay lắm, nhờ ái dục tôi mới gặp được người yêu, mà người yêu cũng chính là oan gia. Cho nên ái dục này nó cũng liên quan đến oan gia. Một oan gia nó vui lắm quý vị, khi nào thiếu oan gia nó mình buồn, vắng nhà lắm, vắng vẻ cô đơn. Đời tôi cô đơn quá, phải đi tìm oan gia mới được. Quan niệm của mình, cái dòng tâm thức của mình nó đi theo người đời đó thì không có vấn đề. Vấn đề mình đi ngược người đời đó là có vấn đề. Cho nên tu là đi ngược dòng. Nếu đi ngược dòng đó là phải có một cái tinh, tức là nó thích một cái, hey, cái gì hơi lạ nha, phải đi ngược lại thì mới đi được. Chứ mà nếu không là đi theo người đời thôi. Ừ, thầy quên mất, ở đây có ai đọc sách Ý Tình Thân chưa? Ý Tình Thân, mà sách của thầy Ý Tình Thân Thích Chí Siêu in ở Việt Nam đó, người nào đọc cái đó đều tưởng rằng thầy Thích Chí Siêu là kỹ sư có vợ hai đứa con chán đời đi tu vì vợ bỏ. sáng ý tình thân ở bên Việt Nam đó, thầy có chú thích đây là chuyện giả tưởng, không phải chuyện thật của tác giả, mà người ta không thèm để cái chú thích đó. Cho nên là người ta cứ nghĩ thầy Thích Chí Siêu là kỹ sư nè, có lấy vợ nè, có hai con nè, bị vợ bỏ nè, cha mẹ chết nè, chán đời nè, đi tu nè. Trở lại, trong cái dục đó là cái sắc dục là cái mạnh nhất, nó trói buộc con người vào cõi này. Nên cũng vì cái sắc dục như vậy, nó là một cái program tự nhiên, natural program. Khi mình sinh vào cõi này là nó tự động, nó được insert, được nhét vào trong cái tất cả tế bào của mình rồi. Nên khi sinh ra đó, là cái người ta gọi cái đó là ông trời sinh ra tôi như vậy. Ông trời sinh ra giống cá giống đực, thì giống cá giống đực phải đi tìm nhau, rồi sinh con đẻ cái để tiếp tục nòi giống. Cho nên nếu mà con trai đầu lòng mà không lấy vợ đó là đồ bất hiếu. Cho nên đạo Nho nói vậy. Sinh vào cõi này đó, tất cả những người mà mình nhìn thấy chung quanh đó, cha mẹ vợ chồng con cái đó, và mình vì mê lầm mình tưởng là họ là đúng là cha mẹ vợ chồng con cái, nó cái pháp giới này đó, nó chỉ là một cái vỏ tuồng thôi. Họ đối với mình qua những cái hình thức như vậy, để mà nhờ như vậy vô tình mình mới bị kéo vào những cái xúc cảm tình cảm được. Cho nên tự động khi mình sinh ở cõi này là nó đầy đủ tất cả những cái program trong người, là người nữ thương con, lo lắng cho con. Cái chương trình khi mà mình sinh ra làm người nó như vậy. Nên con người ta đó cứ đi theo cái program đó thôi. Cho nên người ta gọi cái đó là một cái lẽ tự nhiên ở đời. Nhưng thật ra nó không phải là lẽ tự nhiên đâu. Chỉ khi nào mình nhắc ra đó, thì lúc đó mới là khác. Mình không thấy cái đó là tự nhiên nữa. Còn đa số 99.999999999% là đều thấy là tự nhiên hết. Bây giờ trở lại ái dục. Thầy nói vấn đề ở đây là bắt đầu đi sang vấn đề làm sao mà đi ngược lại cái con đường của dục. Thời xưa đó là chư tăng phải quán bất tịnh. Tức là quán làm sao? Tại vì cái dục là gì? Là mình bị mê mờ, bị cái sắc, hình sắc của cái khác phái đó thu hút mình, cho nên mình chạy theo. Cho nên chúng sanh là đều bị chạy theo hình sắc. Giống như con thiêu thân, như con ruồi bị mật nó hút, thiêu thân bị ánh sáng nó hút. Và khi mình bị hút mình không có để ý gì hết, mấy con nó không có ngừng lại, con ruồi đang bay nó stop, nó thắng lại. Nói cái này, cái mật này ngon lắm nhưng mà dính vô có được không, mình ra trở lại được không, nó không có nghĩ gì hết á. Nó đi theo cái gì quý vị biết không? Bản năng. Đi theo cái bản năng, cái instinct. Và khi mình đi theo cái bản năng instinct á, là cái lý trí nó không hoạt động, nó để cho những cái khác nó hoạt động. Và khi bắt đầu lý trí nhảy vô đó, là nó bắt đầu nó làm cho cái thắng nó thắng lại. À, hồi xưa theo lối cũ đó là Đức Phật dạy quán bất tịnh, tức là quán cái xác thân này là một cái túi da bất tịnh hồi thối. Người nào đi tu cũng phải quán hết quý vị, mà quán không có ra. Ngay cả Ma Đăng Già Đức Phật dạy cho trực tiếp đó, bảo quán a nan là mắt có ghen, là mũi có cái gì tùm lum hết trong, miệng cũng vậy nữa, mà nói trực tiếp mà còn không tin nữa. Đến khi mãi mà phải tu một thời gian rồi bà mới thành. Và nhân thể thầy nãy kể chuyện Ma Đăng Già hồi sáng đó, mình thường thường á, mình gọi tên bà Ma Đăng Già ra đó với một cái tư tưởng là pejorative, tức là hơi hạ nhục, chứ là lão oan uổng lắm. Tại vì đúng ra đó, là bà Ma Đăng Già là một bậc thánh ni, a la hán ni. Cho nên mình phụ nữ nào mà dụ được mấy ông thầy tu ra là cứ bị chửi Ma Đăng Già. Ma Đăng Già là một vị đắc đạo rồi. Bây giờ thì mình tôn trọng Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là những vị thánh thì đúng ra mình cũng phải tôn trọng. Yadu Đà La, Mahabhasamade, Liên Hoa Sắc, tất cả những vị nữ đó đó, ban đầu đó quý vị nào mà nghe Liên Hoa Sắc hồi xưa đó là cũng là một cô gái kỹ nữ, tức là đi dụ, nhưng mà về sau tu rồi đó biến thành đắc đạo, trở thành vị thánh ni a la hán có thần thông. Thì Ma Đăng Già cũng vậy. Cho nên mình mỗi lần mình hay nói Ma Đăng Già hơi với một cái tinh thần chế giễu, nhưng mà đúng ra là không có nên như vậy. Rồi hồi nãy lúc thầy đi ra có một cô Phật tử hỏi thưa thầy, cứ mỗi lần mấy người phụ nữ dụ như vậy đó thì cứ bị ma đăng tên là ma đăng già. Thế những người mình nam mà dụ mấy sư cô ra thì gọi là gì? Phật tử hỏi nhiều câu thì là khó. Trên đường về á phải suy nghĩ, thì suy nghĩ ra được hai chữ. Người nữ mà dụ mấy ông thầy tu ra đó, gọi là ma đăng già. Rồi mà mấy ông chàng đẹp trai mà dụ mấy sư cô ra thường thường khó dụ mấy sư cô lắm. Nhưng mà cũng có, thì cái đó nó gọi là ma dê sồn. Là một chữ. Hai nữa đó, có con chữ nhẹ hơn, nó tương tự nhẹ hơn chút nhiều là ma đăng tử. Ma đăng tử là con của ma đăng già. Giống như xá lợi tử đó, chữ tử là con trai. Xá lợi tử, Sariputta tức là ông đó là con của bà xá lợi. Thì tùy quý vị muốn xài chữ nào. Tức là từ cái buổi thuyết pháp hôm nay bây giờ nó sinh ra hai chữ mới cho phái nam, là ma đăng tử hoặc là ma dê sồn. Bây giờ mà quán bất tịnh rồi rất là khó, không có ai quán nổi quý vị. Cho nên Đức Phật mới dạy thêm một cái mạnh hơn nữa là phải cử tưởng quán, tức là quán cái xác thân con người trải qua 9 giai đoạn thối rữa ra. Thì thường thường quán cái đó đó là phải đi vào cái bãi tha ma. Hồi xưa bên Ấn Độ đó, người ta có mấy cách tán là thi lâm, tức là nhà nghèo nó không có tiền mua người mà đào đất đó, thì đem vào rừng đó, vứt trong đó để cho sư tử chó sói nó tới nó rỉa. Thì chư tăng phải tới đó ngồi đó nhìn những cái xác đó, nó thối rồi bắt đầu nó căng phồng lên, nó thâm tím rồi nó nứt ra, nó chảy mỡ chảy ra, rồi từ từ dòi nó. Tất cả những cái giai đoạn đó nó trải qua giao 9 cái giai đoạn, cho nên gọi là cử tưởng quán. Thì người nào mà ham mê sắc dục nữa, thấy là người phụ nữ rất là đẹp thì phải vào trong đó ngồi quán. Quán những cái đó nó đập vào mắt, nó chạy vào tâm thức. Mà khi chú được cái đó rồi đó, thì quay ra đi ra ngoài đó, nhìn mấy người đẹp đó, thì không thấy đẹp nữa, thì coi như là thoát nạn ma đăng già. Rồi sáng thầy cũng nói đó, là ngoài cái quán như vậy đó để sửa cái program dục, mà cái vị nhìn đó là phải tránh không được tiếp xúc với phụ nữ. Đó hồi sáng thầy có nói rồi. Và nếu không tránh được á, thì phải cẩn thận khi tiếp xúc với phụ nữ. Tức là khi nhìn thấy tiếp xúc với họ thì phải nhìn xuống, hoặc nhắm mắt, hoặc là che đi, hoặc là làm gì đó, hoặc là ta tới gần thì bỏ chạy, đủ cách. Thì tất cả những cái đó đó là thời nay đó nó không có thích ứng nữa. Không có ai được đi vào ngồi mà quán cái xác. Xác của anh đâu có để cho nó rã đâu. Không quán bất tịnh được, không đi vào bãi tha ma ngồi coi được, mà cũng không có, không có thể không tiếp xúc với phụ nữ được, phải không? Mà các chùa nó là cái nơi mà phụ nữ tới nhiều nhất nữa. Thường thường là những người mà cứ tới mà hay gặp quý thầy là toàn là phụ nữ không. Mấy ông ít có tới gặp quý thầy lắm. Cho nên trong kiểu xưa quý vị thấy thời nay nó khó áp dụng. Thì giờ mình đi sang kiểu mới, nói về ý tình thân. Thì giờ sang ý tình thân thì một lần nữa quý vị thấy thầy lúc mỗi lần hướng dẫn tu đó là đều tu ba cái. Tu ý là phải quán, tình thì chuyển cái tình, thân thì phải làm cái gì. Thì ý đó là mình phải quán bản chất của dục, tức là quán về năng sở, thì để chữ năng sở. Tức là đối với dục thì mình phải quán cái gì? Quán tức là tư duy, suy nghĩ để tìm. Tìm bản chất của dục. Dục là nó gồm có năng và sở, tức là cái người ham dục và cái đối tượng là dục. Phải quán bản chất. Như thầy nói nọ đó, who I am and who are you and what are you. Phải quán cái đó. Chứ tiến sang cái tình đó, thì mình phải chuyển cái ái thành từ bi hỷ xả. Tại vì á, trước á, là mình ái thì đưa tới cái dục, tí nữa thầy sẽ giảng tại sao ái đưa tới cái dục. Mà việc chuyển ái thành cái khác khó lắm. Tại xưa nay chúng ta chỉ biết ái dục thôi. Tại cái đó là đường đi tự nhiên của con người là đi xuống. sang mấy cái hình khác thầy sẽ nói. Con người bình thường ái được thể dục, tại nó đi xuống như vậy, nước chảy xuống không chảy lên. Mà dục chuyển là khó lắm, phải cho nó chạy lên nhưng không chạy xuống. Cho nên chuyển ái thành từ bi hỷ xả. Nên đừng có lầm tưởng tu đó. Như hôm qua có người hỏi ở sao giờ thầy dạy diệt dục tu vậy thì về con cái thì con nó bị bệnh thì cho nó chết luôn cho rồi khỏi mặc kệ nó. Không phải vậy, thầy tu đâu có ác vậy, phải không? Tu phải từ bi hỷ xả. Và tu cái thân làm sao phải giữ giới đó, thì thầy sẽ đề nghị quý vị bốn cái giai đoạn: tiết dục, hiểu dục, ly dục, diệt dục. Tùy quý vị thích tu mạnh tới mức nào. Còn thầy không có xúi dạy quý vị diệt dục đâu, tại quý vị đâu phải là tu sĩ đâu diệt dục chứ. Tại một khi mà diệt dục được rồi đó là không là cư sĩ nữa, chứng A-la-hán rồi là tự động phải xuất gia. Từ tu đà hoàn, tu đà hàm, A-la-hàm vẫn còn sống vợ con được. Cho nên quý vị thấy không, đừng có sợ mất vợ. Còn mấy bà cũng vậy, đừng sợ mất chồng. Thì tất cả ba cái này ý tình thân, mục đích chính là chúng ta phải sửa cái phổ hàm. Thì cái chính mà khó đó là sửa cái phổ hàm làm sao. Nó là thầy nói là sửa phổ hàm, thì giờ mình sẽ đi sâu vào cái cách sửa phổ hàm làm sao. Thì giờ bắt đầu đi sang cách tu quán. Từ nãy hẳn thầy nói từng cái ý làm sao, tình làm sao, thân làm sao. Thì giờ ý là tu quán thì mình sang cái tu quán. Giờ tu quán á, cái khó nhất của cái vấn đề tu đó là phải có trí huệ. Và muốn có trí huệ đó là phải quán, tức là dùng cái ý thức của mình. Mình có thể giác ngộ đấy không á, là nhờ ý thức. Tại trong tám thức á, là cái ý thức là cái mà nó biết suy nghĩ. Thì phải dùng cái suy nghĩ đó suy nghĩ cho đúng. Còn mình suy nghĩ bậy là đi xuống, suy nghĩ đúng thì đi lên. Suy nghĩ chúng nó gọi là chánh kiến, và suy nghĩ bậy nó gọi là tà kiến. Thì giờ mình phải quán gì? Hồi nãy thầy nói là quán đối tượng đó, tức là năng sở. Sở là cái subject, là cái mà cái người đẹp mà mình năng mê đó. Đẹp đó là nam nữ gì không biết. Đó là đối tượng phía trước mặt đó. Thì mình đối tượng đó mình quán chiếu để thấy được cái đó là cái người đó là bất tịnh và vô thường. Ở đây thầy xài lại cái của Đức Phật: bất tịnh vô thường. Ai làm được thì làm được thôi. Nhưng mà thường thường là cái đó là cái truyền thống, cho nên thầy vẫn giữ những cái truyền thống bất tịnh và vô thường. Bây giờ mình bắt đầu chuyển lại quán cái năng, tức là cái subject là mình á. Mình đây là người kia bất tịnh vô thường rồi, nhưng mình sao? Mình á là quan trọng đó. Giống như là Đức Phật dạy người kia nó bất tịnh lắm, già làm được. Nhưng mà hiện thời con thấy bà vẫn đẹp như thường. Maybe 30 năm nữa, nhưng bà vợ con lúc đó tóc bà bạc hết, răng bà rụng hết, miệng bà móm, thì lúc đó con mới hết yêu bà. Còn bây giờ bà hãy còn đẹp, thấy không? Bỏ không được. Đó là quán cái người kia. Bây giờ phải mạnh hơn là phải quán chính mình. Cái tâm này nè, nó chạy ra, nó chạy ra, nó dính vào cái người kia. Thì cái trong này nè, cái gì nó khiến mình thích cái người kia, cái đó chính là cái tâm ham dục. Chính là cái tâm ham dục nó nằm trong tâm thức mình đó. Cái phổ ham nó nằm trong tâm của mình đó. Cái phổ ham dục nó nằm ngay trong tâm của mình. Bây giờ đó, cái người kia thiệt là đẹp, mà đứng trước mặt ông A-la-hán thì sao? Thua. Tại sao quý vị? Tại trong tâm của Phật, tại tâm A-la-hán, cái phổ ham dục á bị xóa mất tiêu rồi. Bị xóa mất tiêu rồi quý vị. Chứ trước khi Phật thành Phật đó, Ma Vương gửi ba cô con gái tới đó, múa uốn éo rồi sexy rồi làm đủ thứ hết, dù dỗ. Nhưng mà Phật nên nói một câu: này, những cái túi da hôi thối đi chơi chỗ khác, tao không xài đâu, cút đi. Ba cái cô kia quê sẻ, lưỡi thổi bỏ đi mất. Cái phổ ham ham dục không còn nữa quý vị, bị erase rồi. Cho nên cái vấn đề đó là ở đâu? Là không phải ở bên ngoài mà ở bên trong. Cho nên cái người thường á thì tu nó thì sợ cái bên ngoài, mà người mà tu khá hơn á thì không phải sợ cái bên ngoài đẹp hay xấu gì, no big deal. Cái quan trọng là bên trong này nè. Nhưng mà khi mới tu, tu yếu nó chưa biết hách lê, chưa biết vặn vặn núi trong này đó, thì phải tránh nhìn cái ngoài đó. Nếu là nhìn ngoài là rớt đai lên, nhưng mà tránh thì đã phải lo luyện cái này trước. Khi nào luyện cái này mà xong rồi đó, thấy được con ốc ở chỗ nào rồi đó, nhấn nút rồi nhấc ra rồi đó, thì xong. Lúc đó cho vô đâu cũng được, lúc đó là Bồ Tát rồi. Cho nên Bồ Tát mới đi vào cuộc đời được, đi vào gặp ổ điếm hay là làng chơi hay là nhảy đầm gì, Bồ Tát đi hết. Cho nên chọn Bồ Tát đi tỉnh bơ không sao, không hiểu chưa. Cho nên cái quán và cái quán năng là cái này sợ là đối tượng, mà cái chính của mình là cái tâm, cái program ham dục nó nằm trong này, nằm trong tâm thức của mình. Thì cái program ham dục đó, thầy gọi một cái danh từ mới mà cái này rất là quan trọng. Cái program đó thầy gọi là cái gì quý vị? Animal program, tức là một cái program thú tánh. Thú tánh animal program cũng chính là animal instinct. Và con người là một con vật, mình là một animal, nhưng mà animal đi hai chân, con vật đi hai chân, con chó là con vật đi bốn chân, con người là một con vật đi hai chân và cái xương sống nó thẳng lên, còn con chó, con heo, con bò là thú vật đi bốn chân và cái xương sống của nó chạy ngang. Ở trong kinh gọi là bàng sinh, tức là một loài chúng sinh mà đi ngang. Và tí nữa mình sẽ đi tiếp sang mấy cái hình sau, thầy sẽ nói tiếp sau. Đó là quán hai cái này rồi. Kế tiếp nữa, quán thêm nữa là tình là dây oan. Hồi xây lúc mới vô tu thầy chỉ biết xài cái này thôi, cái program trước thôi. Xài hoài vẫn thấy bà con cô bác cũng vẫn đẹp. Sau thầy phải quán chiếu hơn nữa mới tìm ra là oh no, cái vấn đề không phải là bên ngoài, vấn đề là bên trong nè. Thì khi thấy vấn đề bên trong đó, thì mình bắt đầu mình bớt trách bên ngoài. Giống như hai cái vị thầy mà thầy nói đó, là sợ bên ngoài lắm, thấy đàn bà tới là sợ, đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác, đứng xa xa ra. Tại vì mấy thầy đó tưởng là gì? Tưởng vấn đề đó là bên ngoài. Cô nó dụ tôi ngày nào cũng tới chùa hết nè. Không thầy chỉ xéo xéo nha, phải chỉ gương. Chỉ đây mấy cô né hết rồi. Chị đại bên này đám đông không? Có một thầy trong chùa đó, khi hòa thượng phái sang Hawaii, thầy đó không phải trụ trì mà phó trụ trì thôi, thì sang Hawaii một thời gian ông ra đời. Thì về sau này hòa thượng sang là mới hiểu tại sao, thì hòa thượng về mới giảng cho chư tăng nghe. Và sang bên đó đó là mấy cô đi ra tắm biển. Đi ra tắm biển, trên đường tắm biển về nhà ghé ngang chùa. Mà thường thường đi tắm biển không có mang áo tràng, mang khăn bông thôi. Thì khi mà ghé vào chùa đó thì lạy Phật, thì thầy không biết bên đó làm gì, thì cứ đi tới đi lui lạy Phật hoài. Hồi sau đó là dắt ông thầy đi luôn. Nguy hiểm lắm. Nên khi mà tu chưa khá đó, thì cái đối tượng bên ngoài đó, nó làm mình động tâm. Và khi mà bắt đầu hiểu được là vấn đề không phải bên ngoài, vấn đề nó là bên trong tâm thức của mình. Cho nên mình lúc đó mình quay trở vào, mình sửa cái trong này, thứ nó bên ngoài nó không thành vấn đề nữa. Và trường hợp nếu mà vẫn chưa làm được thì đi sang cái tình. Tình là dây oan. Tình là dây oan là sao? Ô nàng thiệt là đẹp, nhưng mà lấy nàng về đó là không biết là nàng có phải là oan gia không. À, nguy hiểm lắm. Cho nên phải quán chiếu cái đó, phải nghe oan gia nhiều hơn chút. Nên lúc đó là cuộc đời đại dính là khổ lắm. Kế tiếp nữa, quán sang cái thân xác. Thì thân xác này đó, thầy không có xài bất tịnh nữa, thầy theo đâu thấy bất tịnh gì đâu. Thì thầy quán chiếu tiếp là thân xác chỉ là cái lớp vỏ bề ngoài thôi, nó là cái áo bên ngoài thôi. Thì tùy, tức là thầy phải tìm đủ mọi thứ. Thầy cái này nó không có quán chiếu hồi thì nó work không? Không work, bỏ đi, xài cái program khác. Thầy hỏi program này có work không? Khi nào work thì mình sai. Cho nên quý vị thấy từ hồi xưa là chỉ được, ban đầu chỉ được học cái trên này thôi. Thì sau đó là phải bất đắc dĩ, thầy programmer bất đắc dĩ. là chế lại cái program cho mình cho nó. Đối với thầy đó là thầy quán thân xác này chỉ là lớp vỏ bề ngoài thôi, thì nó hơi khác một chút. Là tại sao? Là không có reject nó. Hai cái khác nhau. Tại khi mà mình xua đuổi nó đó, là nó hơi too much. Tại mình đâu có thấy nó bất tịnh đâu, mình thấy nó đẹp. Thì cái chủ trương của thầy đó là không có quá khích, không có ưa quá, mà không ghét quá. Quán chiếu làm sao để thấy sự vật nó bình thường và nó tầm thường. Thí dụ là cô đó đẹp thì thấy thấy ok, good. Cô đó xấu, hơi xấu thôi. Oh, đẹp quá như hàng Nga vậy đó. Có này, oh, xấu như là Trung Vô Diệp vậy đó. Trời như quỷ sứ vậy đó. Tức mình đẹp vậy là mình ngoạ, mình nhào tới. Còn xấu thì mình đẩy ra. Còn giờ cái kiểu của thầy tu khác, tức là thầy làm cho nó nhẹ đi quý vị. Đẹp không? Làm cho nó, oh, đẹp, ok, được, được. Còn xấu mà, hơi xấu. Làm một hồi á, thì nó nhẹ cái mức đi, thì tự nhiên nó trở thành bình thường. Bình thường thì nó không có cột cái tâm của mình nữa. Có quý vị hiểu cái cách đó không? Đó là của thầy, cái cách của thầy gọi là tầm thường hóa, bình thường hóa cái vấn đề. Để rồi mình cứ thế, cứ bị đi ngang cái gì mà thấy nó bình thường thì mình đi tiếp. Còn cái gì mà thấy nó không bình thường mình, cái này đẹp quá, cái này xấu quá, ví dụ vậy. Còn mình nhìn những cái gì khác thấy nó bình thường. Bình thường thì nó trở thành tầm thường. Tầm thường thế mình cứ thấy mình đi thôi. Thấy đẹp không? Đẹp, đẹp. Rồi xong. Xấu không? Xấu, ok, giờ xong rồi thôi. Thế phần mình từ chối. Từ chối là mù. Nó đẹp vậy mà nó không đẹp không được. Cái đó là mình deny, tức là mình phủ nhận không có. Đẹp thì mình downgrade nó xuống. Thì cái thân xác này thay vì thấy là túi da hôi thối đó, sức Chanel 5-6 gì đó thơm phức như vậy bảo thối, sao thầy hồi nãy người cái kia cũng thơm vậy mà thơm hồi nó nồng quá chịu nổi thì thôi, không gì không. Rồi kế tiếp nữa, chưa đủ, nó chưa đủ nữa đó, này cho thêm cái phổ hàm khác nữa. Ta không phải là cái thân này. Cứ biết mình dính mắc dục đó, lý do tại sao phải không? Là mình tưởng mình là cái thân này, mà khi mình cái tâm nó tưởng nó là cái thân này đó, thì nó bị kẹt vô cái program, program của animal. Mình phải satisfy, mình phải thỏa mãn cái program animal, cái instinct, cái bản năng thú tánh đó. Tí nữa mình sẽ đi sang tiếp một cái nữa. Quý vị có cần thầy giảng nghĩa gì không? Cái này là hiểu liền phải không? À, đó thấy không? Nói dài dòng cái gì đó nó gọi là a picture gì? Ok, a picture is worth 1,000 words. À, một tấm hình á là nó tương đương với lại 1,000 chữ. Thấy không? Nãy giờ thầy nói dài dòng đường này quý vị hiểu rồi. Bây giờ đó, cái cách này là cái quán chiếu thời xưa đó, là quán vô thường. Thời xuân sinh. Và sau một thời gian dài thì nó biến thành khô héo. Đây là cái cách quán vô thường. Phải không? Phải vô thường không? Nhìn là vô thường là thấy không? Giờ hình kế tiếp. Đó. Đây là nữ tài tử nổi tiếng hồi là những năm 60 của bên Pháp, là Alain Delon, Brigitte Bardot mấy cái đồ đó. Bây giờ là thành cụ hết rồi. Đây là Brigitte Bardot hồi trẻ, hồi mà đang tương đương với Angelina Jolie ở bên này, và bây giờ là thành bà cụ vậy. Thì cái này cũng là vô thường. Cái này thì cắt cái hình nổi, chứ thật ra có nhiều hình khác của bà là bà đi không nổi nữa, chống gậy nữa quý vị, đi lũ khổ nữa. Thầy đưa ra vài cái hình này thôi để cho quý vị thấy đây là cái cách quán chiếu kiểu cũ. Bây giờ đi sang cái mới. Thì hồi nãy đó là thầy nói là sửa cái program thú tánh. Thì cái thú tánh đó là cái hình này quý vị đã nhìn thấy ở trong khóa ý tưởng thân rồi. Ý tưởng thân là bên đức và là ý tưởng thân ba rồi phải không? Là trên con người đó nó có ba cái bản chất. Nhưng mà con người đó có nhân tánh và Phật tánh. Mình quý vị có nghe chữ Phật tánh phải không? Nó cũng nằm ở đâu? Nằm ở trong con người thôi. Cho nên đây là thú tánh, nhân tánh, Phật tánh. Cái phần bắt đầu từ ngực, bụng trở xuống. là cái phần gọi là phổ hàm thú tánh nó hoạt động ở phần này. Những cái tánh này nó mình gọi là tánh, tức là cái nature, mà nói cái khác là cái instinct. Thú tánh là animal instinct hay là animal program. Nhân tánh là human instinct, còn Phật tánh là Buddha nature. Bắt đầu lên thế này thì xài chữ nature, tức là bản chất. Thì quý vị nhìn kỹ cái hình này, sau đó thầy đi sang cái hình sau nữa, quý vị sẽ thấy cái hình khác. Tại sao con người hoạt động phải lấy vợ, lấy chồng, ăn, uống, ngủ, nghỉ? Tại vì mình có cái program, có chương trình thú tánh nó nằm trong người của mình, nó được cài đặt vào trong cái thân này. Và tại sao mình thương chồng, thương con, thương người thân, là mình có thương, có yêu? Tại vì mình cũng có cái program của nhân tánh trong này. Rồi mình cũng biết đi tìm về đạo, cũng biết làm những cái gì nó hướng thượng. Đó là program của Phật tánh đó, nó hướng dẫn cho mình. Những con thú vật đó, nơi nó cũng có đầy đủ ba cái này, nhưng mà cái thú tánh nó chiếm 90%. Có những con chó nào nó trung thành cái chủ đó, là nó có cái nhân tánh ở trong đó. Cho nên bây giờ mình là con người mà mình hoạt động sinh hoạt như con thú, tức là mình để cái program thú tánh này nó override. Nhìn con chó mình bỏ làm gì, mình làm y chang cái đó, tức là mình là mang xác con người nhưng mà mình đang để cho cái thú tánh đó, nó hoạt động nhiều. Cho nên khi mình tu, mình muốn nó trở thành Phật là sao, là mình muốn những cái thú tánh này nó bớt đi một chút, rồi mình cho những cái tánh kia nó phát triển nhiều hơn một chút, để cho những cái Phật tánh ở trên này nè bắt đầu nó take over, tức là nó lan dần xuống như này. Quý vị hiểu thầy nói vậy rõ chưa? Mình đi tiếp. Cái hình này quý vị nhìn thấy, thầy chỉ chia làm 3 phần thôi, nhưng mà nó liên quan tới 7 cái luân xa. Thật ra đó, có thể trong khóa ý tình thân 4 thầy sẽ dạy cho quý vị nhiều cái khác nữa, là lên tới 12 cái luân xa. Tại cái luân xa đó nó gọi là out of body chakra. Còn 7 cái luân xa này nó nằm trên cái body, trên cái thân này thôi. Ngoài ra 7 cái này đó còn tới 12 cái luân xa, tức là 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó, 12 cái luân xa. Thì những luân xa kia nó không nằm trong cái thân thể này, nó nằm ngoài cái body này. Thì giờ 7 cái luân xa này quý vị nhìn cho rõ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái luân xa này, thì 7 cái luân xa này đó, thì chia nó làm 2 nhưng mà thật ra là 3. Cái phần từ đây trở lên đó, là phần lý, tình, dục. Tuy nữa nó sẽ chạy thể là lý, tình, dục. Thật ra đó, nó sẽ tương đương với là ý, tình, thân. Tại vì cái dục là gì? Dục nó nằm cái thân. Lấy cái hình đầu thầy để cho quý vị đó. Ái là thuộc về tình, mà dục thuộc về cái thân. Mình không nói tới cái lý. Lý tức là cái ý. Đó. Như là trở lại Phật tánh, nhân tánh, thú tánh. Thú tánh nó bao gồm 3 cái luân xa đầu, 1, 2, 3. Nhân tánh nó bao gồm cái luân xa chính là luân xa số 4. Phật tánh là sẽ bao gồm cái số 5, 5 cái cổ, 6, 7 ở trên. Làm lại cho quý vị nè. Dục gồm có luân xa 1, 2, 3. Tình là luân xa số 4 này. Đó, là luân xa của cái tim. Bắt đầu lý là từ cái cổ, ngay cái giữa chân mày và cái trên đỉnh đầu, 3 cái trên. Cho nên con người bắt đầu á, muốn tiến lên, muốn đi lên Phật tánh á, là con người đó phải sống có tình người. Không có tình người thì không có lên nói Phật tánh được. Tại những người nó mà ham dục đó, là đừng có nói về những chuyện khác, không cần biết tình là gì hết. Thấy không? Thế những người nặng về dục, tức là nặng về thủ tánh. Những người nặng về tình, tức là nặng về nhân tánh. Ở người mà lý đó, tức là mình bắt đầu đi tìm đạo, học đạo, hiểu đạo, bắt đầu tư duy quán chiếu, dùng cái đầu mình chút xíu. Còn cái người mà dùng cái bụng không á, chỉ có biết lo ăn uống không, đi restaurant rồi hỏi không, đi thỏa mãn cái miệng cái gì cái thân á, là thỏa mãn cái dục. Đương nhiên mình không có thể bỏ hết mấy cái này, nhưng mà mình làm cho nó yếu đi và mình develop, phát triển những cái phần khác. Nếu mà diệt dục mất không, dục ở đây nó có một cái nữa là phải ăn uống ngủ nghỉ nữa, thì cái đó thật ra nó không phải gọi là dục, mà nó gọi là need, tức là cái sự cần thiết, cần phải ăn để sống. Chư tăng vẫn phải đi khất thực, vẫn phải tiêu hóa, vẫn phải đi đại tiện tiểu tiện, Tất cả những cái đó là vẫn thuộc về cái dục này, nhưng mà những cái phần đó nó yếu đi. Quý vị hiểu ba cái phần này chưa? Phật tánh, nhân tánh thì nó tương đương với cái thầy sang cái hình khác, bảy con lân xa là cái kiểu này, lý, tình, dục. Rồi, bây giờ mình bắt đầu đi sang chi tiết từng cái luân xa một. Bây giờ là chúng ta tạm biết Phật tánh, nhân tánh, thú tánh rồi, thì nó sang lý, tình và dục. Bây giờ bắt đầu lý, tình, dục, mình bắt đầu đi sâu vào cái chi tiết một, bảy con luân xa. Khi thầy nói về những luân xa là gì? Tại vì nó là những cái trung tâm năng lượng và nó ảnh hưởng mình. Cũng giống như mình đây nè, mình có bao tử, có ruột, gan, phèo, phổi, vân vân, và mình tu á, nó ảnh hưởng mình. Khi mình đói á, cái bao tử mình đang tu, mình niệm Phật, mình ngồi thiền gì đó, nó bao tử nó đói thì nó làm gì quý vị? Nó kêu rọc 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 rọc, nó làm phiền những người ngồi thiền bên ngoài. Mà nó đói quá mình tu được không? Cũng không tu được nữa. Cho nên mình phải, dù muốn dù không, mình cũng vẫn phải cho nó ăn. Bây giờ mình đang ngồi tu nè, quý vị tới đây tu nè, rồi không khí trên này nó loãng quá, thở không được, phổi thở không được, thì mình cũng phải làm sao cho phổi nó thở được. Mình bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi lục phủ ngũ tạng của mình, cho nên mình phải biết nó. Mình tu mình ăn ngọt nhiều quá bị tiểu đường thì cũng tu không được. Như vậy thì bây giờ đó, quý vị học ý tưởng thân ba rồi, mình có cái thể vi tế. Lục phủ ngũ tạng nó thuộc về cái thể thô. Thể vi tế của mình nó có bảy luân xa và những cái đường kinh, những hào quang vân vân, thì nó điều khiển mình. Mình phải biết để mình điều khiển lại nó. Thì bảy luân xa, trở lại, dục là nó bị điều khiển bởi ba cái luân xa thấp nhất, lower chakra. Và sau 1, 2, 3, cái tình nó được điều khiển bởi luân xa số 4, lý bởi luân xa 5, 6, 7. Tất cả những cái này là quý vị đã học với thầy ở khóa ý tình thân 3 rồi, trừ bên Âu Châu thôi. Thì cái luân xa 1 đó là nó điều khiển cái hoạt động của nó, cái function của nó đó, là survival, tức là sinh tồn. Khi một đứa con nít mới đẻ ra đó, là nó đang bị cái luân xa số 1 điều khiển. Cho đứa con nít nó chỉ biết ăn với ngủ thôi, thì nó y chang như là một con mèo con, quý vị, nhìn chó con rồi đó. Tất cả những gì nó đòi hỏi quý vị là làm ơn cho nó ăn với ngủ thôi. Thì khi mình mới sinh ra đó, là mình bị điều khiển bởi con luân xa số 1 này. Còn từ từ á, mình lớn dần lên thì những cái luân xa kia nó bắt đầu nó khai triển. Đứa trẻ nó bắt đầu nó để ý tới cái bộ phận sinh dục của nó. Nó nói, ủa sao mình có cái này mà đứa kia nó có cái kia ha. Dưới 7 tuổi đến 5-6 tuổi nó để ý, bắt đầu lớn rồi bắt đầu nó để ý. Đó, tiếng Anh là cái bắt đầu nó phát triển cái sexuality. Thì cái luân xa số 2 đó, nó function, nó chủ trì về sắc dục. Thì sắc dục ở đây thì cái phần đấy quý vị thấy đó, cái phần luân xa số 2. Luân xa số 2 đây, thì nó là cái vùng này nó có buồng trứng và những cái tuyến tiền liệt. Nó chủ trì những cái đó. Rồi kế tiếp nữa bắt đầu lớn lên chút xíu, khá hơn nữa đó, đi lên luân xa số 3 là nó chủ trì về danh lợi, power. Đó, nó là ngay đây nè. Cho nên những người Nhật thời xưa đó là cái ego, cái bản năng mà cái ngã lớn đó, khi mà thua trận đó thì họ mổ bụng, harakiri. Cái người ham danh lợi tức là người cái ngã rất là mạnh, và cái muốn cái ngã phát triển, nó lớn lên nó phát triển, và nó muốn đè bẹp những người khác, và nó muốn sai sự sai khiến những người khác, là luân xa số 3. Cho nên ba cái này nó nằm trong cái dục: ham ăn, ham ngủ, ham sex, ham danh lợi. Thì nó bao gồm cả năm cái dục mà chúng ta biết: tài, sắc, danh, thực, thùy. Hiểu chưa? Tài, sắc. Tài là tiền bạc, tức là lợi đó. Tài là lợi đó. Sắc là danh là thực, thùy, ăn ngủ. Thấy đủ bộ chưa? Chính là quý vị nghe ngũ dục rồi phải không? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Thì giờ thầy đem cái ngũ dục đó, thầy localize nó, cho nó nằm chỗ nào trong trên cái body của quý vị, trong cái khúc nào trên người quý vị. Ngũ dục là nó nằm trong vùng ba cái luân xa này. Cho nên mình ham ngũ dục là tại vì mình để cho ba cái program, ba cái luân xa này nó override mình, nó nắm đầu mình, take over mình, nó dẫn mình đi. Bây giờ mình lên tới cái tình. Tình là cái luân xa số 4. Tình tức là bắt đầu lớn lên rồi, mình phát triển lên đó, khá hơn chút. Thì đây con người có tình cảm. Thì khi mà lớn lên đó, bắt đầu 16 tuổi trở đi là bắt đầu biết thương. Còn ở dưới là chỉ có ham thôi. Bắt đầu biết thương. Thì cái tình ở đây đó là con người lúc mà bắt khai triển cái tình cảm, biết thương người khác phái, rồi biết thương cha mẹ. Mà càng lớn lên đó, thì nó phát triển hơn, hoặc là bắt đầu thương con cái của mình. Thì tới đây là một người bình thường, ai cũng biết thương chồng, thương vợ, thương gia đình, rồi cũng mới đi làm kiếm ăn. Rồi như ở Việt Nam thời nay là các quán nhậu ngoài đường nó đầy hết á, là để nó thỏa mãn cái phần này. Còn những người bắt đầu biết lo cho gia đình, thương chồng, vợ, con cái, cha mẹ, anh em là bắt đầu khá rồi. Trên tiến trình tiến hóa nó bắt đầu đi lên rồi, quý vị thấy không? Nó bắt đầu đi lên rồi. Hướng thượng. Đây quý vị thấy nè, trên con người từ trên chạy xuống là hướng hạ, mình chạy lên là hướng thượng. Đó. Bắt đầu lên luân xa số 5, nó là ngay cái cổ đó. Nó chủ trì về cái truyền thông. Ở Việt Nam á, có nhiều người thương á, thương thầm thương trộm nhớ. Tôi đưa em sang sông, ngày mai ai đưa tôi về á. Rồi ngày em lên xe hoa, tôi đứng đây khóc ròng cái gì đó thì không biết nữa. Cái kiểu thời xưa là những người mà yêu mà không biết nói, không biết bày tỏ. Đến khi nàng lên xe hoa rồi thì tôi đứng ở đây tôi khóc. Mấy anh chàng khù khờ đó, không biết nói, khổ lắm. Tức là yêu mà không biết nói, quý vị. Không phải mấy ông thời xưa đâu, ngay cả bây giờ mấy ông chồng cũng vậy đó. Có vợ nhưng mà không bao giờ biết nói là anh yêu em cả. Nói em không thấy thì sao, đi làm về đưa hết tiền muốn gì nữa. Khi tiến hóa lên á, là cái luân xa này nó bắt đầu nó phát triển. Như ông Obama là cái luân xa này good lắm đó, quý vị. Nên ông tổng thống á, tổng thống là cái này phải nói à. Tổng thống lên có u cạc cạc, không biết gì hết là chết rồi, nó đuổi xuống liền, phải không? Thế khi mà mình càng tiến hóa lại là những cái luân xa ở trên nó phải được phát triển. Quý vị làm lâu năm á, mà quý vị chỉ biết làm giỏi mà không biết nói đó, thì nó cho làm nhân viên hoài. Mà những người mà biết nói giỏi đó, sai sự người khác không à, mình không cần làm, quý vị không? Nên cái luân xa này đó, nó là thoát ra cái miệng, cái communication quan trọng lắm, là lùi lại. Đó là đang ở đây nè. Đó. Cho nên mình phải tập nói. Cho nên mình không nói được, cho nên là mình có pháp môn tu tụng kinh. Kinh dạy đẳng mình cái tụng riêng cái bắt đầu nói được. Đó. Mở miệng ra là nói kinh không à. Rồi sau đó bắt đầu lên cái nữa, luân xa số 6 ngày đây. Là nó, cái sinh hoạt của nó phát triển đó là trí huệ. Nó làm cho mình có trí huệ. Đó, biết suy nghĩ tính toán. Với người ngu đó ở trên này, cái luân xa này nó không có hoạt động. Cho nên muốn khai mở cái này, ở dưới này muốn khai mở cái luân xa này phải tụng kinh. Muốn khai mở cái này đó là phải tư duy và quán chiếu. Tập suy nghĩ, tập quán chiếu. Thầy đây thầy nói thêm thôi. Ngay trong óc của mình nó có một cái gọi là cái tuyến yên. Nó nằm phía sau, nó khoảng chừng cỡ 1 inch. Tức là từ đây nè, vậy chạy vô trong phía trong á, rồi ngang cái màng tang thái dương chạy vô á, với lại chạy vô đó đụng nhau á, thì nó có cái tuyến yên. Cái tuyến yên đó á, tại sao người tu mà thường nhắm mắt lại, nhất là bên Tây Tạng đó, quán chiếu nhiều á, mà mình quán tưởng nhiều đó, thì đó mình activate, mình kích thích cái tuyến đó. Giống như tay mình kích thích cái gì á thì nó nở ra, thì quán tưởng nhiều á thì cái tuyến đó nó mở ra. Như là ví dụ như ngày Ana Luật đó, người bị mù mắt đó, Aniruddha bị mù đó quý vị, không chịu ngủ, mắt sưng vù lên, rồi mù đâu thấy gì. Thì Đức Phật mới dạy cho ngài cái pháp môn quán chiếu. Thì quán chiếu như là cái vortex, cái vòng trắng như là lông, một cái tướng tốt của Phật đó ngay đây nè. Thì ngài mới quán cái đó, ngày nào cũng quán nó là cái vòng nó chạy 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 vậy đó, màu trắng. Thì ngài quán nhiều như vậy đó, thì tự động ngài khai mở được thiên nhãn. Nhưng mà sao? Là cái tuyến đó, cái gland đó, nó phóc lên, nó mở ra, là mở được thiên nhãn thông. Đó, biết rồi ha. Tối nay về lấy đồ gõ gõ vô. Giờ mình lên tới cái trên là số 7, là tâm linh, là cái trên cùng, là trên đỉnh đầu á. Cái sinh hoạt của nó là tâm linh. Thì những người mà đắc đạo đó là nhờ cái này. Trên bên Tây Tạng nó có một cái pháp quán tưởng, thường thường quán tưởng đây, còn cái quán tưởng cao hơn nữa là quán tưởng trên này. Thì khi mà những người quán tưởng ở Tây Tạng là người ta phải visualize quán tưởng là trên đỉnh đầu có guru ở trên đó, ngồi trên này nè. Guru, guru là gì quý vị? Là bổn sư, ông thầy của mình, ngồi trên đầu của mình. Nhiều khi ông thầy của mình không đẹp trai lắm thì kệ, nó cứ quán ông ngồi trên đầu đi. Cái vấn đề không phải ông đẹp trai hay không, mình quán ông ngồi trên đầu của mình á, là tự động tất cả cái khí nó dồn lên trên này, tại nó activate cái huyệt ở trên này. Để cái trong này nó có một cái gland ở trên này, nó gọi là pineal gland. Nó không phải nằm trên này đâu nha quý vị, thật ra nó cũng nằm trong đầu, mà nó cao hơn cái trên một chút. Cái kia nó nằm ngang cái màng tang, thì cái kia nó nằm lên trên một chút xíu, trên cái lỗ tai mình một chút xíu. Thử ra làm sao chạy vô, chạy không biết quý vị có nhìn thấy không? Khó lắm quý vị. Thường thường mắt mình nhìn ra ngoài nó mà không bao giờ nhìn chạy vô trong đầu mình nữa đó. Cho nên quán tưởng trên này, mà mình cứ quán tưởng trên này đó, thì nó sẽ chạy ngang qua cái khúc đó, cái pineal, tức là tuyến, gọi là tuyến tùng, thì nó sẽ activate, khai mở cái đó, thì trên này sẽ bùng ra. Cho nên hai cái này là hai cái chủ trì của mấy cái lần xà, mấy cái lần xà này. Tại sao khi mà mình cứ quán tưởng kéo lên trên á, thì đâu còn nghĩ gì mấy cái dưới này nữa, đâu ai để ý mấy cái này. Và khi mình không để ý mấy cái trên này á, thì đầu óc mình, tâm thức mình có chạy xuống dưới này không à? Đói bụng hôm nay có món gì ăn không á? Là món gì, hủ tiếu xào hả? Bánh bột chiên? Hay là mai đi chơi đâu? Thí dụ vậy. Nếu mà không biết mấy cái trên này đó, thì mình chỉ có loanh quanh cái tâm thức của mình, nó chỉ có chạy vòng vòng ba cái này thôi. Mà khi bắt đầu mình biết được ba cái trên này đó, thì tự động tâm thức của mình nó bị, nó chăm chú với mấy cái phần trên này, thì tự động mấy cái dưới này nó sẽ bị bỏ quên đi. Có hiểu không? Cho nên những người tu đó mà không biết mấy cái trên này đó, mà cứ lo đè mấy cái dưới này nè, khổ lắm. Khi mà nấu gì mà sôi sùng sục lên, mà cứ lấy cái nồi chảo đè ngoài, nó cứ cục hoài. Quý vị, thầy nói dạng đây để cho quý vị hiểu. Cái thời xưa đó là không có dạng kỹ mấy cái trên này, cứ dạy làm sao đừng có dục, đừng có ham ăn, đừng có tham ngũ dục, tức là dạy giữ giới thôi. Mà giữ giới tức là chặn, cái xì chỗ này chặn chỗ này, xì chỗ này chặn chỗ này, cái chặn chạy vòng vòng này. Bây giờ đó, cách thu thông minh đó, thì đừng để ý nó. Giống như là mấy đứa nhỏ đó quý vị, nó cứ la hét sùm hết. Mấy người nào có con nhỏ đó, nó cứ chạy theo mình, nó nói mommy mommy, mà daddy I want this I want that, con ăn thích ăn này, nó ăn cái kia. Mấy nó thôi không có tiền, nó nói gì sùm, cứ la nó sùm, bằng im đi. Nó có im không? Cuối cùng có gì làm gì? Làm gì? Quấn nó hả? Đúng rồi. Quấn, tức là hồi xưa quý thầy tu là bị quấn lại vậy đó. Mỗi lần là có các thầy lớn là đi rình phạm cái gì là quấn. Còn thời nay khôn á, cô kia làm giống lại, đúng là làm gì? Chơi game. Đó. Mua cho nó cái iPad. Phải không? Mua cho nó mấy cái game boy. Đưa cho nó một cái là tự động nó làm gì? Nó leave mommy alone. Để cho mommy làm gì làm. Nó ngồi im chỗ, quý vị thấy không? Thì cũng vậy nữa. Thay vì đó, mình nói thôi đừng có dục nữa, trời đàn bà ô uế lắm, hướng dẫn chỉ cho họ những cái khác. Đó là gì? Là cách khôn khéo. Thí dụ như hồi xưa đó, ngài Nanda là em họ của Đức Phật, vừa mới cưới công chúa Sundari, vừa mới cưới xong hòa Phật về cung thành, xong hòa Phật kêu hết mọi người đi tu. A Nan thì đi tu hết, Nanda thì cũng thấy Phật cũng anh cũng được lắm, nhưng mới cưới vợ sao đi tu, mới cưới vợ sao đi tu được. Nhà Đức Phật về cung thành xong một thời gian, ở mấy ngày rồi, xong rồi Đức Phật mới chư tăng mới đi, thì Nanda lúc đó đại diện hoàng tử tiễn Đức Phật đi. Thì Đức Phật cho Nanda đi, còn Đức Phật mới nói thôi giờ Nanda cầm hộ ta cái bình bát. Thì Nanda cầm bình bát vô, thầy tưởng là dẫn ông anh mình đi ra tới ngõ kia thôi rồi trao lại bình bát chứ. Đi theo ông quảng đi ra khỏi cửa thành rồi thấy ông không xin lại cái bình bát. Nanda cũng có hình ngại, ủa sao nãy giờ mình đi quá cửa thành khá xa rồi nha, đi xa hồi đi vô rừng luôn mà Phật cũng chưa bảo trả lại ta cái bình bát. Cái Nanda mới ôm bình bát đi vô rừng luôn, đi vô luôn cả cái khu chư tăng đang ở. Xong rồi lúc đó Đức Phật mới quay lại hỏi Nanda có muốn đi tu không? Nanda á, không biết lúc đó là trời xui đất khiến làm sao đó. Lễ Phật hay sao đó. Dạ muốn. Rồi Đức Phật nói, thôi đưa mình bát đây. Lúc đó kêu Anan, thôi cạo đầu giống đi. Mình lúc cạo đầu xong, ông như tỉnh mộng, nó chết chưa, mình mới cưới vợ, mình chưa làm nữa, mình chưa đến tu rồi. Nhưng mà lỡ nói muốn rồi là bỡ cạo đầu rồi mặc áo sư không xuôi hết rồi, giờ tụi em bỏ về đâu được. Còn thầy cũng ráng tu, nhưng mà lâu lâu cũng trốn về thăm vợ. Nhưng mà kèn cái, mỗi lần trốn về thăm vợ đó, trên đường đi trốn về đó, lại thấy Phật đằng kia đi tới. Tại Phật có thần thông biết hết quý vị. Phật ra chặn đường rồi. Rồi mới thấy Phật kia là vội vàng quay trở lại. Thấy tu khổ ha. Cuối cùng là Nanda không có tu được, bắt đầu tiêu tụy nhớ vợ hóa. Thấy Nanda như vậy, Phật dùng thần thông đưa Nanda lên đi thăm cung trời. Thì trên đường đi lên cõi trời đó, thì Nanda nhìn thấy có một con khỉ. Thì Đức Phật chỉ Nanda thấy khỉ không? Nanda thấy rồi. Xong Đức Phật mới đưa Nanda đi lên trên cõi trời. Thì lên trên đó nó vào cung á, thì Nanda thấy các tiên nữ thì là đẹp, đẹp lắm. Rồi á, đi vào một cái cung điện, có một cái ghế, mà xung quanh á là có tiên nữ múa, mà cái ghế chính của ông vua không có ai hết. Thì Nanda mới vào mới hỏi, ô các ở đây là ở đâu? Thì các tiên nữ mới nói là đây là cái cung điện dành cho ngài Nanda, là em của Đức Phật đang tu. Thì ông tu một hồi, mai mốt ông chết, ông sẽ lên trên này, ông sẽ làm vua và chúng em sẽ hầu hạ ông. Ô, Nanda nghe nói vậy mê ly quá, phải báo quá. Cái Nanda đi ra, cái Đức Phật mới hỏi sao ông thấy gì? Dạ thấy rồi. Xong rồi Đức Phật mới hỏi, còn nhớ công chúa Tôn Đà Lị không? Ừ, thôi công chúa không nhớ. Rồi Đức Phật mới hỏi, thế Nanda thấy công chúa so với các tiên nữ ở trên này thì sao? Nanda mới nói thẳng là dạ, công chúa thì so với tiên nữ thì giống như con khỉ hồi nãy hết. Thế là quên công chúa ngay, thấy không? Làm sao? Hồi trước tu nó bảo quên công chúa đi, quên không được. Đến khi mà được thấy cái gì nó ngon lành hơn, nhưng tự động quên công chúa. Và lúc đó tự nhiên là trong đầu là thấy công chúa như là khỉ vậy đó. Như vậy Nanda về tu, siêng tu lắm, bắt đầu siêng tu rồi. Siêng tu để chết để đi lên cõi trời, làm vua được hưởng các tiên nữ. Sau thời gian rồi Đức Phật mà lại dùng thần thông cho Nanda đi chơi chỗ khác, dẫn xuống địa ngục. Thì xuống địa ngục đó, thì dẫn vào cái cửa ngục. Thì Nanda đi vào cái ngục đó, thì nhìn thấy trong đó cái phòng đó nó có cái nồi nước sôi thì là bự. Thì có một con quỷ nó đứng cứ quậy vậy nè, mà không có ai trong đó hết. Thì Nanda mới tới hỏi là ngươi làm gì đây? Thì con quỷ nó mới nói là tôi nấu cái nồi nước sôi này đó để chờ ông Nanda, em của Đức Phật. Thì Nanda mới hoảng hồn, ủa cô kia nói mình lên trên kia, tại sao mình lại xuống như này? Cái Nanda mới hỏi là ngươi có chắc không đó? Phải đúng là Nanda không có chứ, phải Nanda không có đúng, Nanda em Đức Phật. Mà tại sao Nanda chết tái sinh lên trời mà? Thì con quỷ nó mới nói đúng, ông chết sau kiếp này ông sẽ tái sinh lên trời. Ông lên trên trời đó, ông hưởng phước với các tiên nữ rồi đó, hết phước rồi đó, thì ông sẽ rớt vào cái lò này đây, rớt vào cái nồi nước sôi này, rồi lúc đó tôi sẽ mần thịt ông. Đó, lúc đó Nanda mới nghe vậy mới hoảng hồn, xin đi về. Lúc đó mới là siêng tu, siêng tu thứ thiệt luôn. Và sau đó tu, sau cái lần đi địa ngục xong vậy là tu, và sau đó chính là Lạc Hán. Kể lại đến chi để thấy rằng Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo, thay vì nói thôi đừng nhớ công chúa nữa, thì Đức Phật mới đưa lên để Nanda thấy những cái gì nó tốt hơn. Thì mình trở lại mấy cái này dục tình lý chỉ cho quý vị. Rồi hết rồi, ở đây thôi, cái này là phần ngày mai. Thì ở đây đó, trở lại vấn đề diệt dục, thầy chỉ cho quý vị thấy đó, là mình tu hành á, muốn kiểm soát làm chủ được cái dục, người tu là kiểm soát được cái dục, chứ không phải là diệt dục. Thầy không có nói quý vị diệt dục. Giờ thầy trở lại hồi nãy, quý vị nhìn, tu đó phải giữ giới để đừng có bị đọa. Đầu tiên quý vị giữ giới gì, ngũ giới hay gì đó, cái giới quý vị thọ. Kế tiếp quý vị tiết dục. Tiết dục tức là giảm thiểu nó lại, giống như tiết kiệm đó. Thay vì hồi xưa đó là mình chơi xả láng, nên là đi vô sòng bài đó là chơi đặt 1.000 đô la liền. Thì giờ vẫn đi vô chơi sòng bài nhưng mà đặt 1.000 hay đặt 500 thôi, tức là mình thắng lại từ từ, thắng lại từ từ, tùy quý vị. Quý vị thắng, nếu mình muốn khá hơn nữa, muốn hơn nữa đó, bắt đầu thiểu dục, bắt đầu làm ít đi. Hồi trước là thắng lại thôi, hồi xưa đó là mỗi ngày hút 10 bao, bây giờ tiết dục tức là sao, giờ mỗi ngày hút 5 bao thôi. Bắt đầu từ từ thắng lại từ từ, xong rồi đi tới cái thiểu dục, tức là ham muốn ít đi một chút, là bắt đầu xuống ngày 5 bao thì giờ xuống 1 bao thôi, đủ rồi, ít thôi. Xong khá hơn mức nữa, bắt đầu ly dục, tức là tránh xa nó ra. Rồi cuối cùng mới là diệt dục, tức là cắt cái bực luôn. Đó. Thì quý vị tu hành, quý vị muốn cái gì, nên quý vị ở đây tùy quý vị. Tất cả thầy ở đây, thầy giảng cái khóa này á, là trình bày cho quý vị thôi, chứ thầy không có nói quý vị làm cái gì hết đó. Thầy không có dụ quý vị, thầy chỉ có trình bày ra, giới thiệu nó là như vậy thôi. Mình muốn tiếp tục sống trong cái cảnh giới của thú tánh, hay là mình bắt đầu mình muốn lên nhân tánh? Tại vì cảnh giới này đó nó thô lắm quý vị. Tại vì thầy học mật tông Đề Tạng, thì mật tông nó nhất là tông tra đó, họ giảng rất là rõ, họ không có ái ngại về sex, tại vì cái đó là một cái thực trạng, người nào cũng có, nó sinh ra cõi này, người nào cũng có luân xa số 1, số 2, người nào cũng có những bộ phận sinh dục. Và trong kinh của tông tra đó, họ nói cái cõi này nó thô lắm, khi hai người, con người mà cõi dục đó, giao hoan với nhau đó, không khác thú vật, cho nên gọi là thú tánh. Khi bắt đầu lên cõi trời á, thì con người giao hoan kiểu khác. Khi lên cõi trời tùy cái tầng trời một, khi bắt đầu lên cái tầng trời cao hơn một nấc đó, cõi trời gọi là lục dục thiên á, vẫn là còn dục, họ vẫn giao hoan với nhau, nhưng mà cách giao hoan của họ nó thanh hơn mình. Thì lên một nấc đó là họ giao hoan chỉ bằng cách ôm nhau thôi, chỉ hai người ôm nhau hớp nghiêng thôi là người tiên nữ có thai. Rồi lên một bậc nữa đó là họ không có giao hoan gì hết, họ gặp nhau, họ nắm tay nhau thôi. Nắm tay nhau một cái là người tiên nữ mang thai. Lên bậc nữa là hai người đó, tiên nam tiên nữ nhìn nhau đó, mỉm cười với nhau, là người tiên nữ mang thai. Rồi lên cao một nữa đó, hai chư thiên gặp nhau á, yêu nhau đó, thì nháy mắt một cái là người tiên nữ mang thai. Mình thấy chưa? Thì cái sự giao hoan của họ nó càng ngày nó càng thanh đi, không có làm giống như kiểu thú vật như thế này, hiểu không? Là đến khi mà bắt đầu ra khỏi lục dục thiên rồi đó, tức là lên cõi trời sắc giới đó, thì chư thiên ở đó không có giao hoan nữa, hết dục rồi. Chư thiên là cõi trời sắc giới không còn dục nữa, tức là phải tu từ chứng từ sơ thiện cho lên, thì chết thì mới lên cõi trời sắc giới. Quý vị muốn ly dục hay không á, là quý vị nhớ dùng thầy cái này thôi. Cái hành này rất là quan trọng. Nếu mà quý vị muốn mình tiếp tục muôn đời muôn kiếp sống ngay cõi thú tánh này, thì mình ở đây. Cho nên đạo Khổng, đạo Lão dạy con người làm con người, nhân nghĩa lễ trí tín vân vân, phải có tình có nghĩa. Lấy nhau rồi, bây giờ hai người già lụng khủng hết rồi, cái tình dục không còn nữa, nhưng mà còn cái tình người, còn cái tình nghĩa. Cho nên cái đạo, những cái đạo đó là cái gọi là nhân đạo, dạy cho người ta khai mở cái nhân tánh này. Nhưng mà không có lên cái Phật tánh. Phật tánh muốn cho con người trở thành Phật Bồ Tát, thì mình muốn trở thành Phật Bồ Tát như vậy đó, mình phải biết cách điều khiển những cái này và quán chiếu để mà lên nhận dần những cái này. Thì những cách coi như là cách tu mới của thầy về tu hành và ái dục, muốn tu để mà tiết dục, thiểu dục, ly dục, diệt dục là đều nương theo những cái mới như vậy. Từ đó là mình điều chỉnh những cái program của mình, tùy quý vị muốn chơi program nào, muốn gắn program nào. Khóa này thì chỉ giới thiệu thôi nha. Mai đó bắt đầu những người tại gia, thì tùy quý vị muốn program nào thì thầy mới chỉ những cái program. Kính bạch thầy, đây là câu hỏi của tổ số 4. Kinh Lăng Nghiêm có thích hợp cho cư sĩ tại gia tụng không? Thầy thấy là không cần thiết. Tại vì sao? Tại vì tụng Kinh Lăng Nghiêm á, là cái mục đích là để diệt dục, để tránh đừng có bị ma đăng già, nói cái khác là để đừng có bị nữ sắc dụ dỗ. Nhưng mà mình là cư sĩ đó, Lăng Nghiêm là chủ yếu là cho các vị tu sĩ tụng, tại vì các vị đó tu hành hay còn yếu, không có đủ sức để chống lại nữ sắc, cho nên mới cần tụng cái này. Cái đó là cái niềm tin nha, cái belief system của thời xưa. Thiếu gì quý thầy tụng kinh, tụng chú Lăng Nghiêm là 10 năm, 20 năm mà cuối cùng gặp người đẹp vẫn rất đại như thường. Cho nên đối với thầy đó là trí huệ, mình phải có trí huệ thì mình mới thoát. Còn không đó, mình không có thể nhờ thần chú được. Thần chú nó chỉ giúp một phần nào thôi. Cho nên người cư sĩ tại gia đối với thầy thì không cần phải tụng Lăng Nghiêm. Nếu người muốn tụng Lăng Nghiêm thì cứ việc tụng giống như là chư Tăng thì càng tốt thôi. Câu thứ hai, việc quý thầy ăn ngũ vị tân như hành, tỏi, nén có nên hay không? Vì đó là những chất kích dục. Cái người này hỏi là thầy không biết, người này có bộ cũng biết giới nhiều, nhưng mà ở đây nó, cái này nó là không có rõ lắm, tức là không có tuyệt đối. Tại vì đại thừa mà những ngày nào theo Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát đó, thì mới phải tránh ngũ vị tân thôi. Còn quý thầy chư Tăng nó có chia làm hai loại chư Tăng: một loại chư Tăng thọ Bồ Tát giới, một loại chư Tăng thanh văn giới. Chư Tăng Việt Nam ấy, thầy không kể chư Tăng khác. Chư Tăng Việt Nam chia làm hai loại: một loại chư Tăng gọi là thanh văn giới, và chư Tăng Bồ Tát giới. Chư Tăng thanh văn giới đó là những thầy đó chỉ thọ 250 giới thôi, cho nên chư Tăng đó không có cái giới nào cấm ăn ngũ vị tân hết. Còn chư Tăng mà thọ Bồ Tát giới đó, tức là thọ 250 giới rồi cộng thêm 58 giới của Bồ Tát giới đó, thì lúc đó chư Tăng đó mới không được ăn ngũ vị tân. Cái này không phải là cái luật, nhưng mà cái chung chung, những chư Tăng mà thọ Bồ Tát giới đó thì nó có một cái dấu hiệu trên đầu, đó là dấu hiệu này. Thì thấy chưa? Bao nhiêu chấm? Tại khi thọ Bồ Tát giới đó là cúng dường chư Phật, thì cúng dường bằng đốt ba cái liệu. Còn chư Tăng mà không có ba cái này đó thì mấy thầy đó, đó cũng có thể thọ Bồ Tát giới, mà mấy thầy đó không thích đốt, cho nên nó không có rõ lắm. Còn những thầy mà thanh văn nó không có đốt, chắc chắn không đốt rồi, có vị thầy Bồ Tát thọ Bồ Tát giới mà cũng không muốn đốt thì không sao. Thì những cái thầy mà thanh văn á thì không có cái giới ăn ngũ vị tân, cho các vị đó vẫn được ăn như thường. Việc ăn uống là không có bắt buộc. Nhờ này có nên hay không thì thường thường là không nên. Tại vì ăn những thứ này đó nó kích thích, nó có chất kích thích, nó stimulant. Nhưng mà lần nữa, tất cả không bắt buộc. Tại sao? Tại vì những người nào mà tu hành có trí huệ, có định lực thì ăn hành tỏi gì cũng sực hết. Nhưng mà có trí huệ đó thì nó neutralize, nó chuyển hết, nó không sao. Còn những người không ăn cái này đó mà không có trí huệ đó thì vẫn kích dục như thường, nên không thành vấn đề. Rồi cái câu số 3: tại sao những ngày ăn chay trong tháng lại được ấn định như là thập chay 30, mùng 1, mùng 8, mùng 4? Thì cái này thầy có giảng một số kinh bài rồi. Những ngày đó có ý nghĩa gì thì giờ quý vị tìm băng đi. Thầy chỉ nói ngắn gọn thôi. Những cái ngày này đó là theo cái truyền thống của bên Ấn Độ. Tại vì những cái ngày rằm với lại 30 á, trăng tròn hay trăng khuyết gì đó đó, thì họ tin rằng những cái ngày đó đó là tứ thiên vương với ông vua trời ông đi tuần ở dưới này. Thì khi mà ông đi tuần á, những ngày đó mình ăn chay đó thì chư thiên ở đó người ta vui, tại thấy những cái này người ta tu, thì chư thiên trên đó sẽ ủng hộ mình và biết là những người này chết sẽ lên trên trời, thì cái dân chúng ở trên trời sẽ đông hơn. Đó, cho nên những ngày ăn chay đó là sao? Là lợi dụng những ngày quan lớn đi tuần á thì mình tu. Cho nên là tứ thiên vương là có bốn ông vua trời đó, có bốn ngày của mấy ông đi. Sau đó đó thêm dài ra nữa là những quan nhỏ hơn là thái tử đi, cho nên họ mới chia ra như vậy. Rồi thôi, chúng ta chấm dứt ở đây. Để cho quý vị hỏi thì quý vị hỏi non stop không bao giờ hết hết á. Thì chúng ta hồi hướng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.